Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2012, nhằm ngày 30 tháng 7 âm lịch, tức là năm Nhâm Thìn. Chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay kỳ 187, chúng ta nghiên cứu cái nhan đề của cái bài thơ là Thể Chân Như. Bây giờ là 5 giờ sáng. Hôm nay cái bài này thì viết thì là nó cũng dài dài đây, nhưng mà tôi tóm lại gọn gọn để các vị để ý. Chứ nói dài, nói dai mà nói dở thì cũng chẳng được gì. Học cái bài này á, nghiên cứu về cái bài này á, nó cái tính người ta gọi là triết học, nó có tính triết học, tính cái triết học, triết học là gì? Là một cái môn học được tìm hiểu, nghiên cứu về cái nguyên ủy của từng vấn đề, mà nói chung là cái nguyên ủy của vũ trụ, của vạn hữu, tìm cái nguồn gốc phát xuất ra cái gì để làm ra có cái hiện tượng vạn hữu. Đại để triết học là cái đối tượng chính của nó là để nghiên cứu cái đó. Cho nên là hiện giờ trên thế gian, trong thời đại ngày nay thì nó có nhiều món triết học lắm. Triết học chủ quan, triết học khách quan, triết học duy vật, triết học của thần học, triết học của duy lý, rồi triết học để nghiên cứu nói về đa thần, về nhất thần, vân vân, nhiều lắm. Tức là nghiên cứu về cái nguyên quỹ của vũ trụ vạn hữu. Thì do cái sự nhận thức, cái trình độ nhận thức chân lý, hiểu biết tới cỡ nào thì tùy theo cái nhà triết học đó, ta nhận thức, ta nói ra. Người ta nói ra mà trúng nhiều quá thì nhân loại, những người nghe tin được nhờ nhiều, mà người ta nói ra trúng ít thì coi như được nhờ ít. Mà còn nếu người ta cũng là một nhà triết học mà người ta nói nó không trúng chân lý, thì nếu mà mình lỡ mình nghe cái người mà nói quá ít, quá ít trúng, hoặc là không trúng, nó sai, thì mình tin cái triết học đó thì mình không có được lợi. Chứ nói chung là nó không có chết ai. Thí dụ như vấn đề vũ trụ này là nhất thần hay là đa thần, nhất nguyên hay đa nguyên, hay duy vật hay duy tâm hay duy lý, hay chủ quan, khách quan, siêu hình, hình như thượng học, hình như hạ học gì đó, là mỗi người đều là có thể tin một cái chủ thuyết như vậy. Đó là vấn đề triết học cả đấy, đại để có tùm lum vậy đó. Trong đó chẳng hạn như đàn nhà Nho của Trung Quốc thì họ nói thiên khai ư tý, địa tịch ư sửu, nhân sanh ư dần, trời đất này nó sinh ra lập ra hồi năm Tý, cho nên để chỉ Giáp Tý, ai tuổi Giáp Tý là tuổi khai thiên làm địa đó. Địa trời đất là có năm Sửu, người sinh ở Dần, rồi họ đưa ra cái thuyết là hỗn động sẽ khai càn khôn phi điện, khí chi kinh thanh thượng phụ giả như thiên và khí chi trong trước hạ ngân giả như địa, nhật nguyện ngũ tinh vị chi thất chánh là thiên địa dĩ nhân vị chi tam tài, nhật di chúng dương chi tông nguyện đại thái dương chi tượng, vân vân và vân vân. Hồi đó là gọi là ảo học Quỳnh Lâm đó, tôi học sặc máu ra tổng muốn chết vậy. Ai về đâu bây giờ học Phật rồi mình nghe cái đó thật sự là đồ bá lắm, thật lắc á. Cho nên cái triết học mà hỗn độn sẽ khai cả không thủy điện đó, khi chỉ kinh thanh thượng phụ giả như thiên đó, chúng ta không trúng vậy đó. Nhưng mà nghe cũng được, cũng có cái sẽ được. Hồi đó đọc cái đứng gốc cột người ta bài vậy, tới chừng học Phật rồi mình thấy gió thì gọi là toàn phong danh duyên dương giác, là gió có không dương giác xỉm điện thì hiểu nhất lô tiên là chấp nhận đó, thiên lô đã đó, mình gọi là thiên lô đã đó, là do thần thiên lôi. Thanh nữ nãy xương chi thần tối nga tức vừa chi hiệu, mùa xương đó là thần thanh nữ làm ra, còn mặt trăng đó là thần tối nga. Đặt ra vậy đó, cho nên là có những điểm tích mình kêu ra mặt trăng bằng hàng Nga đó là cũng do ông học Quỳnh Lâm đó đặt ra. Thì nói vậy thì mình không có được già nhiều, nhưng mà cũng nghe vậy thì cũng sống vậy thì cũng có lý thuyết dựng ra vậy, trúng nhiều trúng ít, đối với chân lý vũ trụ thì chuyện là chuyện khác, nhưng mà không chết ai. Cho nên là mình học cái giáo lý Phật này nè, nếu mà nói triết học thì nó cũng là một môn triết học Phật giáo. Nhưng mà thật sự là Phật giáo không đòi hỏi triết học, không đòi hỏi giáo lý của mình là triết học. Cũng như là mình học Phật, người ta gọi đạo Phật là một tôn giáo, nhưng mà thật sự đạo Phật không đòi hỏi mình là người của một tôn giáo. Cái đó là tôi có viết, tôi nói rõ, giới thiệu trong quyển sách là những chiếc lá trong tay. Cho nên mình không cần mình là người tôn giáo trong những tôn giáo khác, giống như những tôn giáo của những tôn giáo khác, mình không cần cái đó. Cũng như là đạo Phật có thể là giáo lý đạo Phật là người ta gọi là triết học, nhưng mà mình cũng không cần triết học, không cần mình là một thứ triết học gì. Giáo lý Đức Phật nghĩa là sự vật vũ trụ nói vậy, Đức Phật dạy vậy, nói vậy. Nguyên nhân của con người đau khổ như vậy, Đức Phật dạy cho cái cách mở cái gút đau khổ đó. Ai bằng lòng mở cái gút đau khổ đó thì cái gút nó tự bung ra là nó không còn gút nữa. Còn không cần đặt mình là cái thứ gì học hết đó. Cho nên giáo lý Phật là giáo lý Phật, đạo Phật là con đường, đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật là người đã được thành tựu, đã đi qua, vậy thôi. Không cần đòi hỏi cái gì hết. Vai trò địa vị chức danh, danh nghĩa gì hết. Nhưng mà hôm nay mình học cái bài thể xem như này nên là có cái tính cách là triết học đấy, tìm suy gẫm để nhận thức về cái nguồn gốc của sự vật hiện tượng. Theo kinh điển, học tập kinh điển phải để ý hiện tượng vạn hữu. Kinh điển sách vở của Phật giáo thì chia ra có thể, tướng và dụng. Ba cái từ đó nó có tương quan nhau. Phải có tướng là phải có thể, và có tướng thì phải có dụng. Tướng là đứng trung gian trung đạo giữa thể và dụng. Tôi nói là nó đi dài dài, nó nhiều, nó ăn qua nhiều chuyện quá. Người Phật tử không có thời giờ đâu mà nghe cái đó. Nghe cái đó nó không có ra tiền, ra bạc. Nó không ra danh vọng địa vị, cho nên là tôi gọi là khó nghe là vậy. Chứ thể tướng dụng này là nó ăn thông lại với cái ý nghĩa của dục giới, sắc giới và vô sắc giới của tam giới trong đạo Phật đấy. Nếu mà người có tư duy, có thiền định thì thể tướng dụng này nè, nó tương quan lại với sắc giới, dục giới, vô sắc giới. Nhưng mà nói thì nó dài quá, không tránh ai nghe làm chi. Thì bây giờ cái đầu đề này là thể cho như này, thì tôi muốn nói về cái cách nhìn của sự vật hiện tượng. Ta nên hiểu rằng, nên biết, nên nhận thức theo cái cách mà học Phật á, thì mình phải nhìn hiện tượng sự vật này nó có một sự tương quan với nhau, chặt chẽ với nhau, nương giá với nhau, chứ nó không có độc lập. Thí dụ như là núi, sông, địa cầu, cỏ cây lùm rừng, trời mây, vân vân, tất cả những cái có mà mình cho là hiện tượng vạn hữu đó, mình thấy mình biết đó, toàn thể vũ trụ mà con người có thể khái niệm được về những cái mình có thể thấy biết, núi sông lùm rừng, trời mây, non nước biển cả, đất liền, vân vân, động vật, thực vật, khoáng vật, vân vân, tất cả những cái đó gọi đó là hiện tượng. Hiện tượng tức là tướng đó, tức là những cái thứ, những cái nó có cái tánh và nó có cái chất. Tánh thì không phải là chất, mà chất là chất chứ không phải tánh. Mỗi cái nó có cái tính chất riêng. Thế thì hiện tượng vạn hữu mà mình thấy đó là tướng, là những cái thuộc về chất. Còn cái chữ thể đó là những cái không có chất. Cho nên cái từ mình thường dùng ta gọi là thể chất. Thể chất của người ấy, thể chất của cái ấy, thể chất của sự việc ấy là nói hai phần đó. Chất là cái tướng hiện có, nhìn thấy, nghe thấy, ngửi nếm xúc biết đều có thể cọ sát, cầm nắm, rờ mó, nhìn thấy, nhận thức được. Thì những cái đó, những cái hữu hình như vậy mình gọi chung là thể chất. Chứ kỳ thật là những cái đó là chất, những cái đó là tướng thôi. Vì phàm có tướng như vậy là nó phải còn có một cái gì khác nữa, nó mới có sinh ra cái tướng đó. Thì cái gì khác đó phải gọi là thể. Cái mà nó có cái chất mà mình thấy đó là chất đó, thì nó còn có cái thể. Cho nên thông thường ngôn từ được gọi là thể chất là vậy. Ví dụ con người, mỗi người sinh hoạt như vậy đó là chất. Mà nếu nói chữ thể là nó còn phải có, để phải tìm hiểu cái nguyên nhân của cái gì, yếu tố nào sinh ra cái đó. mới gộp lại thành ra một cái từ thể chất. Cho nên là khi nó tới hiện tượng là phải có nó tới thể, tức là bản thể. Thì văn vật hiện tượng mình nhìn đó là hiện tượng văn vật, thì nó phải có cái bản thể của nó. Chữ bản thể là gì? Chữ bản đó là cái gốc, tức là cái thể gốc. Từ cái thể gốc tức là nó mới sinh ra những cái ngọn này, từ cái bản thể nó mới sinh ra hiện tượng. Đấy, do vậy mà nó có từ bản thể hiện tượng là nó thuộc về ngôn từ của triết học đó. Thì cái bài này là thể chân như, tức là mình muốn tìm về cái bản thể, là cái thể gốc của hiện tượng sự vật. Cho nên là mình học cái bài này thì mình phải tập thiền định mới thấy cái công dụng đó, mình học để làm gì. Chứ nếu mình không có tu tập thiền định đó thì nghe cái bài này nó lãng nhách, nghe không để phục vụ cho cái gì trong cái tiền bạc, cái danh vọng, cái địa vị, cái sự nghiệp hết trơn. Nghe cái này gọi là triết học, nghe cái này để mở mang trí tuệ, nghe cái bài này để nhận thức cái chân lý duyên sanh của vũ trụ vạn hữu, chứ không có cái nào mà tự sanh được hết trơn. Bởi vì sự vật nào cũng có thể, tức là bản thể, tướng tức là hiện tượng, và dung là công dụng của nó. Trên cõi đời này là sự, bất cứ sự vật gì đều có thể, tướng, dụng, bản thể, hiện tượng và công dụng. Do vậy cho nên có nhiều người nó nghe không cần thiết, chứ kỳ thật là người học Phật nó cần thiết dữ lắm. Anh hiểu được thể tướng dụng của hiện tượng giảng pháp, anh mới thấy được cái chân lý duyên sanh của giảng pháp. Người ta hỏi chứ thấy chân lý duyên sanh để làm gì, là cái đó mới chết. Nếu mà hỏi câu đó là thôi chịu thua, tức là người ta không có thiền định, người ta không có muốn tu vào đạo Phật. Muốn tu đạo Phật là phải hiểu cái gốc của hiện tượng giảng pháp, phải hiểu thể tướng dụng của giảng pháp để chi, để ta mới thấy được cái tánh duyên sinh như quyển của dạng pháp. Không học thể tướng dụng của dạng pháp thì không dễ gì thấy được cái tánh duyên sinh của dạng pháp. Rồi người ta hỏi chứ thấy tánh duyên sinh để làm gì, trả lời rằng là thấy cái tánh duyên sinh nó để mình biết rằng là, thí dụ là Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, tứ đại khổ công, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên hành vi tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sinh tử. Thấy cái tánh duyên sanh nghĩa là nhận thức rõ thế gian là vô thường, luôn luôn là sanh diệt, là biến chuyển, không có cái nào tồn tại đứng yên được hết, mà là thế gian vô thường. Và cái quốc độ, cái quả địa cầu mình thấy, mình biết đây, coi như chắc là chỉ có chắc gì đâu, nay sụp đất chỗ này, mai sụp đất chỗ kia, bão tố, là áp thấp nhiệt đới cao áp, áp thấp áp cao gì đủ thứ, đó là chết người dày dài. Điều đó chứng tỏ rằng là cõi đời này là vô thường, thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, là mục bợ. Thân tứ đại của con người, thân ngũ ấm này, tứ đại của người là chứa không biết bao nhiêu cái nỗi ưu tư sầu muộn khổ đau, và không ai giữ gìn, không ai bảo vệ, không ai là làm cho nó được đứng yên, mà nó không đi tới cái chỗ tận diệt. Do vậy mà tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã là vậy. luôn luôn thay đổi, không có chủ tại. Người nào đệ tử Phật mà học như vậy, tu tập như vậy, thường quán sát như vậy, người đó lần lần buông bỏ sự nghiệp, buông bỏ công danh, buông bỏ những cái bản ngã và ngã sở hữu. Do vậy mà người đó được nhẹ nhàng, được sung sướng, gọi là xa lìa những cái nỗi khổ đau, và kể cả sự sinh tử cũng không sợ. Đó là cái cách của cái người học Phật là phải vậy. Chứ học Phật mà hỏi chứ thấy lý duyên sanh để làm gì, rồi nói lý duyên sanh là để thấy nó mục mở, nó tạm bỡ, nó mong manh, không chịu cái nữa thôi, không còn gì để nói nữa. Do vậy cho nên là tôi nhắc nhở cho Phật tử cũng như là tăng ni trẻ, mà chính là nhắc nhở cho mình. Mình phải thấy cho được cái chân lý dương sanh như quyển, như mộng vậy. Phải thấy được cái bản thể, rồi hiện tượng, rồi dùng thể tướng dụng của giảng pháp, để mà mình thấy sự mong manh tạm bỡ của nó, để mà mình có cái ý niệm diễn ly. Mà có diễn ly thì mới có an lạc, mới có giải pháp và giải pháp suy kiến. Cho nên mình đam mê sự vật hiện tượng, đam mê thể tướng dụng mình không biết, rồi mình cho rằng là cái hiện tượng này là cuộc đời này là cái gì cũng tốt, cái gì cũng quý, cái gì cũng đẹp, thì cái đó là coi như là tu theo đạo Phật không có được cái gì hết, không có tu theo đạo Phật được. Do vậy cho nên tôi nói, tôi giảng kinh là tôi nói vậy chứ tôi cũng sợ gần chết đi. Bởi vì con cái người mà học Phật là con người đó phải có cái tấm viễn ly trần thế, viễn ly tài sắc danh thực thùy, cái mà người thế gian rất ưa thích thì gọi là ngũ dục lạc. Người thế gian rất ưa thích, mà nếu mà đi trên đạo Phật là phải tập viễn ly từ ít cho tới nhiều, mà viễn ly được nhiều thì là mới có giải thoát nhiều, và viễn ly trọn vẹn thì mới có niết bàn, mới có giải thoát trọn vẹn như Đức Phật chẳng hạn. Còn bằng mình không chịu viễn ly mà mình cứ mình đam mê không, mà bỏ vô cả ngàn ngàn tỷ để mình lại Phật, lại Quan Âm, lại Địa Tạng, lại cầu nguyện để cho mình làm giàu thêm đó, cái đó không có phải. Tu như vậy là không phải đạo Phật. Cho nên mình bỏ vô trăm tỷ hay ngàn tỷ hay là ngàn ngàn tỷ cũng không phải là làm để cho mình có phước gì hết, không được gì hết, đại để là không được gì hết. Thành ra tu Phật là phải tập viễn ly. Tập viễn ly nó mới có nhẹ. Tôi nói như vậy thì người ta cũng không chịu. Tôi nói như vậy thì tu đạo Phật không giàu sao, thì nghèo hết vậy thì tu chi. Nói gì không được. Nếu mà Đức Phật mê giàu thì hoàng tử Tất Đạt Đa thì đâu có đi tu chi. Ta ở nhà người ta làm mua kia mà, nhưng mà làm mua không có sướng. Làm mua đọc lịch sử từ xưa tới nay coi làm mua không có ai sướng hết. Khổ sở tràn ngập, từ xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Bây giờ làm vua làm tổng thống đảo chính thành rần, miệt Trung Đông hiện giờ mẹ chết lên chết xuống đó. Cho nên là làm vua có sướng, cho nên Đức Phật mới viễn ly, nó xuất gia tìm đạo để đem lại chân lý cho cuộc đời. Còn nếu mà mình bỏ tiền ra 10 tỷ, 100 tỷ, 1000 tỷ để mình đòi cái giàu có sung sướng nữa, nhiều sự nghiệp lớn lên hơn nữa, cái đó là không phải đạo Phật. Do vậy cho nên nói mà nói đạo Phật thiệt đó là khó nói lắm. Mà nói đạo Phật thiệt đó thì những cái nhà kinh doanh, những nhà đại gia rồi người ta không có chịu. Bởi vì ta cúng 1 tỷ thì ta phải làm ăn, ta cầu nguyện ta làm được 10 tỷ. Mà ta cúng 10 tỷ thì ta cầu nguyện cho được suôn sẻ, đừng có trở ngại gì, ta làm có 100 tỷ thì ta mới cúng. Còn mình nói đạo Phật thiệt đó thì mình nói chuyện diễn ly vậy thì Người đời ta đâu có thích. Cho nên là này, khi mà nói vậy là tôi cũng ấn muốn chết, cho tôi không có hứng thú gì. Bởi vì ít có người chịu nghe cái kiểu của đạo Phật lắm. Thế nên mình học cái bài này là để tham thiền, để thấy cho được cái từ bản thể mới duyên khởi hình thành sinh ra hiện tượng. Mà hiện tượng tức là sự vật, là những cái có mặt ở trên cõi đời này, đó là hiện tượng vạn pháp. Cái từ hiện tượng vạn pháp là chỉ cho những cái có mặt trên cõi đời này. Mà những cái có mặt trên cõi đời này thì nó còn có cái khác nữa, đó là bản thể của nó. Mà thể của vạn pháp đó ta gọi là thể không. Vạn pháp là cái bản thể của nó là không. Cũng như là tôi đang viết cái bài này, tôi đang viết cái bài tam giới này. Cái thể của sắc giới là không, tức là vô sắc giới. Mà vô sắc giới nói là vô sắc thì kỳ thật trong cái vô sắc là vẫn có, bởi vì nó là cái thể để nó duyên sanh ra cái có, thì gọi là không. Chứ kỳ thật là cái không đó là cái đối lập, là cái đối trọng đối với cái có. Nhưng mà trong cái không nó vẫn có cái có. Thành ra bản thể là bản thể không, là chân không. Nhưng mà gọi là trong cái chân không, cái thể không đó vẫn là có. Nhưng mà cái có của nó là cái có không phải là sắc, không phải cái có bằng vật, bằng sắc, mà cái có đó là cái có bằng cái bằng phi vật. Cái thể của nó là thể phi vật. Là bây giờ là ta dùng cái chữ phi vật thể đó, tức là cái thể phi vật. Còn núi sông đất liền trời tranh mây nước có cây hoa lá đó, cái thể đó là cái thể vật thể. Mà cái về sanh ra vật thể đó, nó có một cái thể nữa, cái thể không của nó là thể phi vật. Cho nên là trong cái thể phi vật, trong cái tánh không đó đó vẫn là có. Có cái gì? Nó có những cái có tánh mà không có chất. Thí dụ như thức có ở trong cái cõi vô sắc, và tưởng nó có ở trong cái cõi vô sắc, và hành nó cũng có trong cái cõi vô sắc. Mà cái có đó là cái có phi vật thể, cho nên là thấy nó là không. Cái nó không ai cầm nắm rờ mó, nắm bắt cân đo nặng nhẹ gì được hết, nhưng mà nó vẫn có. Do vậy cái thể của sự hiện tượng là thể không, nhưng mà trong cái không đó không phải là không có. Vậy thì có là có cái gì? Có cái thể gọi là phi vật. Còn cái cõi sắc mà cái cõi mình đang ở đây là cái cõi mà đang sống trong hiện tượng sự vật này là cõi đó, gọi là cõi sắc. Chỉ sắc đây là sắc chất, là vật thể, là vật chất, gọi là cõi sắc. Còn cái cõi vô sắc là cái cõi phi vật thể. Tuy nhiên là vẫn có thể, nhưng mà thể đó là thể phi vật, gọi là cõi vô sắc. Đó là thể từ cái cõi thể không, cái thể phi vật, không có vật, duyên khởi hình thành ra cái vật thể. Thí dụ con người sinh ra một con người là bằng ngũ uẩn thất đại, là một vật thể trong nhiều vật thể. So với núi cây lùm rừng cỏ cây hoa lá, động vật thực vật hóa vật, thì con người là một cái thứ động vật cao cấp. Mà dù là động vật cao cấp chứ cũng là một vật thể trong nhiều vật thể, thế thôi, cũng là một vật, một động vật. Nhưng mà do có cái phi vật thể ở trong cái cõi vô sắc, đó là thức vô biên, đó là phi tưởng và phi tưởng, nó ở trong cái cõi vô sắc. Cho nên gọi là vô sắc thì thật là vẫn có trong đó, vẫn có thể trong đó, mà là thể phi vật. Do vậy mà khi có một hình tượng ra một con người đủ nhân duyên là con người rồi đó, thì là thức đại và tưởng đại, thức quẩn và tưởng quẩn tác động vô, nó hình thành là một con người. Rồi từ con người nó sinh ra cái dụng đại nè, thế cái nào mà nó tác động vô con mắt á, thì gọi là nhãn thức. Cái thức đó tác động vô lỗ tai thì gọi là nhĩ thức. Tác động vô lỗ mũi thì gọi là tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Mình tác động vô cái ốc thì gọi là ý thức đó, để làm cho con người hiểu biết đó. Thì cái đó là ở trong cái thể phi vật của cái thế giới phi vật gọi là vô sắc giới. Cái này thì tôi đang viết cái tập 2 của những chiếc lá trong tay, nhưng mà bây giờ này nói thì nó đụng vô rồi câu nó qua kéo nó lại để nhận thức. Nhưng mà tôi biết rồi, nói cái này là cái người là không có chuyên tu thiền định thì nghe nó chán ghế chịu không nổi. Nhưng mà người mà tu thiền định nào mà không hiểu cái này là không có khó nhận thức chân lý luôn. Thành ra mình học cái bài này là mình hiểu có thể chân như. Chân như là gì? Chân là bất khả khiển, như là bất khả lập. Cái này không ai phá hoại được, không ai cầm nắm được, không ai rờ mó được, bởi vì nó là cái thể phi vật thì lấy gì mà cầm nắm rờ mó, lấy gì mà ngắm mà nhìn không thấy. Nghe nó lấy cái gì để nghe cũng không có đó. Đời bây giờ là Việt Nam mình là dùng cái từ phi vật thể để là chỉ là những cái âm nhạc của của nhiều dân tộc gom lại thành ra một thứ gọi là phi vật thể, để mà nhờ Liên Hiệp Quốc là bảo hộ rằng Việt Nam mình có một cái vật thể nữa của dân tộc Việt Nam là phi vật thể, tức là những âm thanh, những cái lời ca tiếng hát, những âm thanh của đờn, của ngũ âm, của nhạc khí. Trong đó cái giọng ca điệu hát của con người gom vô thành gọi là phi vật thể. Thì mình học mình nghe cái chữ phi vật thể đó, mình hiểu cái chữ phi vật thể là của thức vô biên xứ, phi tưởng phi sinh tưởng xứ, tức là thức ấm và tưởng ấm đã ở trong vô sắc giới thì vẫn có trong đó. Nó có nhưng mà nó phi vật, cho nên nó nằm ở trong cái thế giới vô sắc, gọi là vô sắc giới, mà nó vẫn có cái tất của thức đại và tưởng, của thức ấm và tưởng ấm trong đó. Học cái này phải thiền định mới thấy. Nên cái thể của nó gọi là thể không. Cái thể của dạng pháp là thể không. Nhưng mà nhớ, nói rằng không chứ mà không phải là cái không, không có gì hết. Không đó là tánh không, chứ nó vẫn có cái thể của nó. Tánh của nó là không, thể đó là thể không. Nhưng mà trong cái mà gọi là không đó, chứ nó vẫn có thể, nó vẫn có tánh. Rồi học cái này nó còn đi tới cái chỗ triết học nữa. Ta cho mình biết rằng là trên đời này không có cái gì không là không trơn, mà không có cái gì có là có thiệt, không có vậy. Không bao giờ có mà có thiệt, không bao giờ có cái gì không mà không trơn. Do vậy mà phải hiểu rằng là trong cái gọi là không á, nó vẫn có cái có, vẫn có cái tất, vẫn có cái thể có trong đó. Còn trong những cái chất gì gọi là có đó, thì nó lại là có cái không. Bởi vì thể của nó là không, từ không mà diễn sinh ra nó. Cho nên trong cái có đó có cái không. Ngược lại trong cái tánh mà mình gọi là không đó, nó vẫn có cái có. Cái này phải tu tập thiền định rồi mới tập nhận thức, rồi mới quán chiếu chân lý. Bởi vì nó là thuộc về triết học, cho nên nó sâu thẳm lắm. Không dùng cái thiền định sâu thẳm là không thấy được cái này. Những cái nhà triết học là những nhà thiền định đó chứ. Những người mà có cái ý nghĩ mà nhận thức về vũ trụ vạn hữu đó là những người đó là ta thiền định. Nhưng mà cái định đó là luôn thuộc về thế gian thiền định, cho nên là nó không có sâu hung, nó không có sâu tận cùng chân lý. Còn như Đức Phật của chúng ta đó là cũng do tu thiền định. Mà thiền định của Phật nó đạt tới cái trình độ cái bằng tận cùng chân lý. Cho nên cái thiền định của Đức Phật là thành tựu được cái quả gọi là vô thượng chánh giác, vô thượng bồ đề. Tức là nó đạt tới cái trình độ cao tột của trí tuệ. Do vậy mà cái thiền định của Phật nhận thức chân lý một cách toàn diện, gọi là quả vô thượng bồ đề. Còn các cái nhà triết học người ta cũng thiền định, mà người ta thiền định chưa có đạt tới cái đỉnh vô thượng chánh giác. Cho nên người ta nói chúng tới mức nào đó thôi, chứ có trúng đó. Như là Albert Einstein đó, là cái ông đó, đó ông nó thiền định về đạo Phật khá đó. Ông nói về triết học, Einstein là một nhà triết học, mà lại đối với đạo Phật là nhìn ông là một nhà thiền định không phải vừa đâu, thiền định tốt lắm. Cho nên ông nhận thức về đạo Phật là rất là gần gũi, gần như nói trúng hết của cái gì của đạo Phật dạy ra. Còn các nhà thiền định khác, các nhà triết học khác, người ta nói cũng gần gần nhưng mà còn cách xa. Thì Einstein là nói gần đạo Phật lắm, chẳng qua là ông chưa đạt tới cái thực hành, ông chưa bằng Phật. Chứ cái nhận thức mà của Phật dạy là ông có thể nhận thức hết được rồi đó. Do vậy mà muốn hiểu được cái trình độ cỡ đó là phải tu thiền định. Còn các cái nhà khoa học đó, người ta cũng tu thiền định đó, tại mình không biết, mình nói mình tưởng đâu là mình dành mình thiền sư một mình không phải đâu. Cái thiền, cái môn thiền học á không phải để dành cho thầy chùa, càng không phải để dành cho từng ông thầy chùa nào dành ra cái nhãn hiệu mình là thiền sư, phải là phải thiền này phải thiền nọ, không phải vậy. Thiền học là của chung của nhân loại. Những cái nhà khoa học đó là do thiền mà ra đó. Chế ra quả thiền liên lục địa, chế ra vệ tinh nhân tạo, chế ra phi thiền vũ trụ đó là đều là ta tu thiền, ta học thiền đó. Ta làm tàu lặn, ta làm quả thiền liên lục địa, ta làm máy bay tàng hình, vân vân, tất cả vũ khí tối tân nhất đều do thiền mà làm. Do đó nên chữ thiền có nghĩa là tư duy tu, tu bằng cái phương pháp tư duy, dùng trí tuệ mà suy mà ngẫm mà nhận thức mà so sánh, mà cải tạo, mà xây dựng để làm cho cái tư duy của mình đạt tới cái đỉnh hoàn thành cao nhất. Thí dụ như làm máy bay, ban đầu thì bay máy bay mình cấp đầu là bay có mấy trăm cây số, 200-300 cây số giờ, rồi nghiên cứu nữa, tư duy nữa, thiền định nữa, chế ra được máy bay bay 800 cây số giờ. Mà tới mà làm máy bay mà tới 1,200 cây số giờ đó là nó đụng với cái bức tường âm thanh là nổ chết đó. Cho nên những nhà thiền định mình làm khoa học đó, mình làm máy bay đó là có một cái giai đoạn là đụng bức tường âm thanh chết. Bởi vì cái âm thanh của không khí nó đi 1,200 cây số, cái bức tường âm thanh nó đi cái cỡ của nó cỡ đó, mà ngang vượt qua cỡ đó là đụng đó. Do vậy mà nhà khoa học ta phải cải tạo ra, ta chế ra một cái dụng cụ nguyên tử để vượt ra bức tường âm thanh mà không đụng âm thanh. Bây giờ nó mới an toàn, nó bay mấy ngàn cái số giờ đó. Thật ra là những cái thất bại như vậy là đều là do thiền định để mà cải tạo, để xây dựng hết. Phi thuyền của Mỹ đưa lên cũng có lần thất bại đó. Mà thất bại rồi là phải thiền định nữa. Người ta lại là nghiên cứu là tư duy, tức là thiền định. Nhưng mà cái định đó ta gọi là cái định của thế gian, ta gọi là phàm định, phàm phu định, tức là cái định của người thường. Để làm cho những cái phương tiện vật chất cho con người sống được, thỏa mãn được, mà không đem lại an lạc hạnh phúc chân thật, cho nên gọi đó là thế gian thiền. Còn cái thiền định của Phật là đem lại cái sự giải thoát giác ngộ một cách an lành tuyệt đối. Cho nên cái thiền định của Phật gọi là vô thượng bồ đề, tức là cái trí tuệ đạt tới cái đỉnh không còn ai hơn nữa được. Chứ cũng là thiền định thôi à. Chẳng qua là thế gian thiền và xuất thế gian thiền. Do vậy mà cái người học đạo Phật á, gọi là muốn tu theo đạo Phật là phải gọi là tu thiền định để mà xuất ly tam giới. Đó là cái chữ của đạo Phật. Muốn đi theo con đường của Phật, muốn có sự an lành mà không ai lấy được, không ai giật được, không là ai làm mất được của mình, thì phải tu cái thiền định để xuất ly tam giới, tức là ra ngoài cái niệm của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Chứ ai mà còn cái ý niệm đam mê cõi sắc, đam mê cõi vô sắc, đam mê cõi dục, thì không bao giờ có an lạc hạnh phúc được. Do vậy mà Kinh Pháp Hoa gọi là tam giới vô an vô dư quả trạch là vậy. Ai mà còn đam mê về vật chất, tức là sắc giới, ai về đam mê về siêu hình, lại lục dân sinh cầu nguyện thần thánh vân vân đó, ma quỷ đó, là thuộc về siêu hình, là vô sắc, là người đó không bao giờ có an lành được. Và ai đam mê về tham muốn quá, tham muốn một cái nhà lầu, rồi muốn hai ngôi nhà lầu, một biệt thự, muốn hai biệt thự, ba biệt thự, bốn biệt thự, muốn hoài, muốn giết, muốn có 2 tỷ 3 tỷ, rồi muốn có 100 tỷ, đó là đam mê về cõi dục đó. Mà cõi dục như vậy là không bao giờ có an lành hạnh phúc được. Do vậy mà kinh có câu là tam giới vô an vô dư quả trạch của Kinh Pháp Hoa. Thế thì là tóm lại, nhắc lại vấn đề của cái bài này á, là cái bài thơ là từng bước thiền du mỗi lộ đồ. Cái câu này để tôi nhắc rằng đây là thiền bước, từng bước thiền du mỗi lộ đồ. Đây là tao nói thiền, đây là thiền hành đó nha. Chứ thiền mà mấy ông mà nó bắt ngồi để mà nó thi ngồi đó không có đúng đâu. Ta thiền thì hành được chứ. Đức Phật Thích Ca sửa đi các thần mỗi ngày, chứ mà đi vậy chứ mà không có rời thiền định. Ngồi thiền định cũng được, mà đi như vậy cũng không có rời thiền định. Vì nằm mà trước khi ngủ, mà nếu mà cái tâm mình để quán chiếu tư duy về vũ trụ vạn hữu thì vẫn là thành tựu như thường. Cho nên trước khi ngủ hoặc là sau khi ngủ rồi thức dậy mà nó không muốn ngủ nữa, mà nó chưa dậy được ha, nó nằm đó mà vận dụng cái trí mình để tư duy về vấn đề vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh hay là giảng pháp giải công, như sinh như quyến gì đó, đều là cái công dụng đó có lợi ích giống nhau. Cho nên có thể thiền định trước khi ngủ hoặc là sau khi ngủ thức dậy mà chưa ra khỏi giường, rồi thiền định đi, rồi lúc nào đứng ở đâu đó, ngồi ở đâu đó chơi, ngồi kiểu nào cũng được, cũng thiền định được hết. Chứ không phải là bắt ngồi cái kiểu phải kiếp già hay là bán già, cái đó tu lặt vặt. Tu kiểu đó là tu lặt vặt để làm cho có hình thức, để mà chứng tỏ rằng là khó khăn, để mà có thể hù hoặc là gạt người ta không chừng nữa. Chứ đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật, Đức Phật và siêu đi thật cũng dẫn tới thiền mà. Cho nên đây ta gọi là từng bước thiền du mỗi lộ đồ, lòng ta im lặng tở hư vô. Đây, chữ im lặng đây có nghĩa là tĩnh lự đấy. Tĩnh lự. Tĩnh lự tức là tư duy, suy nghĩ trong yên lặng, trong tịch tĩnh. Mà yên lặng và tịch tĩnh như vậy để mà mình chú tâm vào một đối tượng, ta gọi đó là chỉ. Tu chỉ tức là ngăn chặn, không cho những cái tạp niệm của bình thường nữa nó xen vô. Nếu mà mình không biết tu chỉ, mình không biết dừng lại đó, thì cái tâm của mình nó nhớ một lần, nó nhớ 5-10 chuyện, 20-30 chuyện, nhiều thứ, thì trí tuệ nó không có phát sinh được. Cho nên là mình phải tập chỉ, tức là ngăn chặn, lòng ta im lặng tả hư vô. Tại sao non nước trời mây ấy không hỏi thăm an, chẳng cảm ơn? Thì mình nhìn trăng là sao là non là nước là trời là mây nè, rồi mình nhìn nó trong cái cảnh tịch mịch như vậy đó, mà cái tâm của mình nó vẫn lặng như vậy đó, mà mình tư duy một cái đối tượng thiền là để cho tâm mình vẫn lặng như vậy là mình nhìn trăng sao non nước trời mây. Rồi mình mới nhớ tới cái thể chân như của vũ trụ vạn hữu, mình nhớ tới cái tự tánh của hiện tượng vạn pháp, không có cái nào nó làm đau khổ cho cái nào. Trời mây non nước cỏ cây hoa lá tăng sao như vậy, không có cái nào làm cho đau khổ cho cái nào. Tự tánh của vạn pháp đều thanh tịnh hết, gọi đó là phát tánh. Phát tánh là cái tánh của hiện tượng vạn pháp, hay là nói cách khác là thể tánh của hiện tượng vạn pháp, tánh và thể của hiện tượng vạn pháp. Không có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho cái nào. Vì hiện tượng vạn pháp nó dương sanh như vậy là nó như vậy. Mà nó tới chỉ như vậy đó thì lại phải học thập duy thị của kinh Pháp Hoa, của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Phải nhìn vạn pháp bằng cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó, bằng cái thể chân như của nó. Là vạn pháp cái tánh nó như vậy, cái tướng nó như vậy, cái thể nó như vậy, cái lực dụng nó như vậy, cái công năng nó như vậy, cái nhân nó như vậy, cái quả nó như vậy, là đốt ra nó như vậy, là như vậy, đừng hỏi tại sao. Cho nên nhìn vạn pháp qua cái tánh như thị của nó, Tại sao nó nước trời mây ấy không hỏi thăm ai, chẳng cảm ơn? Không ai cảm ơn ai, cũng chẳng hỏi gì được nữa. Phải nhìn qua cái tấm thập như thị của dạng pháp. Thành ra là học cái bài này á, thì mình để ý là thể tướng dụng. Con người của mình đây đó là tướng nè, bởi vì thì con người của mình là cũng là một dạng vật chất ở trong nhiều thứ vật chất trên cõi đời. Mình là động vật mà, thì cái thân này, cái xác này, cái cơ thể này hoạt động như vậy là một hình thức của một động vật, một vật thể. Nhưng mà con người đặc biệt nó có cái dụng, nó có cái hình dáng của con người rồi, nó có ngũ quan tứ chi, nó hoạt động theo kiểu của nó. Cái tay thì cầm nắm rồi mới được, đó là cái dụng của tay. Cái chân là để đi, để cho con người hoạt động đi tới đi lui, đó là cái công dụng của chân, dụng là vậy đó. Con mắt là để cho con người thấy, mà phân biệt và nhận thức sự vật xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô cô la. Lỗ tai thì để nghe, nghe rồi nó nghe, nghe là biết đủ thứ. Nghe tiếng gà thì, thí dụ bây giờ tôi đang nghe tiếng gà tôi biết rồi, có tiếng gà gái. Nghe tiếng chim biết tiếng chim rồi, nghe tiếng đàn tiếng nhạc, nhạc gì, nhạc khí là bằng nhạc khí gì, đàn bầu đàn tranh đàn sao đàn sến đàn gáo đàn cò đàn kia thì biết hết. Và nghe tiếng người nói đó là tiếng đáng thương, tiếng đáng ghét, tiếng đáng giận dữ, vân vân. Đó là cái công dụng. Dụng của lỗ tai là để nghe, dụng của lỗ mũi là để ngửi, biết mùi hôi, mùi thúi, mùi thơm, mùi tanh, mùi chua, mùi chát. Thân, dụng của thân là biết xúc, nóng, lạnh, trơn, nhám, dứt, lan. Dùng của ý là biết hết mọi việc, ý thức là ghi gớm hơn hết. Ý thức là có 1200 công năng, ý căn và ý thức. Thế thì là từ thể mà duyên khởi hình thành ra tướng, từ tướng nó lại tác dụng lại với cái tấm phi vật. Từ cái tấm phi vật thể của cái thể chân như mà nó tác động, nó như thể nó thành ra, ví dụ một con người mình đây là hoàn chỉnh lắm, là vừa thể vừa tướng vừa dụng, nó thành ra một con người hoàn chỉnh đó. Sự vật thì cũng có thể tương dụng mà là không bằng con người. Con người dễ hiểu nhất. Từ cái thể không duyên khởi hình thành ra cái thể chất. Thể chất là con người của chúng ta này. Rồi từ cái thể chất con người này nó sinh ra cái tác dụng của lục căn để nhận thức. Nó duyên khởi tác dụng lục căn, nó sinh ra lục thức. Vậy lấy cái dụng của lục thức đó mà quan sát nhận thức về lục trần, thế thì lấy con người mà hiểu thì kỹ hơn hết, là từ thể sinh ra là tướng, từ tướng sinh ra dụng. Do vậy cho nên là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của con người mà nhận thức được lục trần sắc thân hương vị xúc pháp, anh đừng hỏi tại sao, nó do tác động từ thể chân như nó ra cái tướng hiện tượng giảng pháp, từ thể tướng nó hợp tác ra, nó thành ra là cái con người vật chất, rồi nhận thức được vũ trụ vạn hữu, gọi đó là dụng. Đấy, học cái bài thể chân như là vậy. thì bậc nào cũng có phải tướng dụng đó. Do vậy cho nên là học cái bài Thái Tuyết Nhiên này để hiểu cái gì? Để hiểu rằng là vạn vật là do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái không sanh ra cái có, rồi cái có lại sanh ngược lại cái không, rồi cái có đến cái không nó sanh ra cái dụng, tức là thể tướng dụng. Thể không sanh ra cái hiện tượng vạn pháp là có, hiện tượng vạn pháp là có này là từ nơi cái thể không tương quan tác dụng mà sanh ra. Cho nên nói cái không sanh ra cái có cũng không trúng, nói cái có sanh ra cái không cũng không trúng, mà cái không sanh ra cái có rồi cái có sanh ra cái không, chứ không bao giờ có một cái độc lập. Bởi vì trong cái gọi là không có những cái tất có ở trong đó, trong cái mà gọi là cái chất có, cái tánh có đó, nó lại có cái không. Do vậy mà đạo Phật gọi là duyên sanh là vậy. Sư Phật khai tượng trung trung nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên tương quan tác động mà thành. Vì vậy mà mình học cái bài thể chẳng như là mình phải tập nghiên cứu cho kỹ, rồi mình tập thâm thiền thể tướng dụng của hiện tượng giải pháp. Từ thể tướng dụng đó mình nghiên cứu, mình thấy rõ cái tính duyên sinh của vạn pháp rồi mình mới tập thấy được cái tính như quyển, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện mà đạo Phật đã dạy, vạn pháp dạy không duyên sinh như quyển đó. Rồi mình mới là tập xả ly, mà có xả ly thì rồi mới có an lạc, chứ còn học đạo Phật mà không có tập xả ly á, không thấy được cái tánh không của vạn pháp thì không thấy được cái tánh vô ngã của sự vật hiện tượng, mà không thấy được tánh vô ngã thì cũng không thấy được cái tánh vô pháp của sự vật. Do vậy mà nó khổ hoài, nó tu đã đời rốt cuộc rồi chết ở trong chùa chiền, ở trong tháp miếu, không được gì trên, chết trong sự nghiệp tới chừng chết rồi mà trói cả hụt cả hửi. Cái tháp này để làm gì, rồi ai cúng, ai thờ, rồi còn cái chùa này để cho ai, để cho người này người kia người nọ gì đó lăng nhăng rồi nổi như chút không mà không rồi thì không có được gì hết. Cho nên người ta tu tập, người ta đừng có để tới lúc chết, ta phải thấy được cái tính duyên sanh duyên quyển của nó ngay trong cái khoảng thời gian mà mình còn sanh tiền về mình tu tập. Mình phải diễn ly, tập diễn ly đó cho tới cái ngày mà mình chết rồi, mình làm sao cho không còn gì hết đâu. Mà không phải tới ngày chết, có nghĩa là trong lúc mình còn mạnh khỏe bình thường mà cũng phải diễn ly nó vậy đó thì mới là tốt á, mới là đúng đường lối của đạo Phật. Còn để mình chết rồi là trói cái nó là cũng làm bậy bạ vậy thôi, chứ cũng chẳng tu hành cái gì. Nếu mà chết rồi mới trói thì còn cái lúc mà chưa trói đó thì hàng ngày sống ăn mặc ở sống vậy đó thì nó đau khổ tràn ngập đó thì gọi là tu cái gì? Chẳng lẽ tu đã chết mới được nhờ là cái đó tu sai thì không đúng đâu. Cho nên là nói nó dài dài ra, ai đó nếu muốn nghe rồi phải tự mình thực hiện, gọi là văn như tư như tu đó, mình phải thực hành mình mới có được an lạc. Còn bằng không đó thì cái bài này nghe đó, nó làm gì nó không cần thiết đó. Chứ mà thật sự là sâu sắc lắm đó. Thôi thì nói dài hoài, nói là hoài không bao giờ hết. Mong rằng là Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ nghe rồi lấy cái ý gợi ý nào đó, chứ không cần mà tôi nói nãy giờ gần cả giờ đồng hồ không cần nghe hết. Lấy cái ý nào đó rồi mình tự mình tư duy, rồi tự mình quán chiếu, rồi tự mình nhận định, rồi tự mình phát sinh ra trí tuệ. Chứ không có ông thầy nào mà nói rồi để cho mình đem lại cái quả chứng, cái quả giải thoát, quả giác ngộ gì cho mình được đâu. Không có vậy đâu. Phật cũng vậy,
Phật cũng dạy rồi, mình làm theo, ai đó bằng lòng làm theo mới được. Cũng như Đức Phật hồi xưa cũng thiền định, tỉnh thức, rồi mở dần dần. Nhưng mà Phật là nhờ trí tuệ, nhờ kiên quyết quá ý chí quá mạnh, cho nên nó đạt tới cái đỉnh cao nó sớm hơn người thường của mình. Mình nó thì nghe rồi tư duy quán chiếu rồi phải mở lần, ai cũng phải làm vậy thôi. Còn nếu không chịu làm cõi mở thì coi như tu đạo Phật không có được nhờ gì đâu. Cầu nguyện giáng sinh để làm nên có sự nghiệp, cái đó Phật không giúp được. Xin báo cáo với các vị nào mà có tiền của sự nghiệp nhiều đó, đừng có hy vọng cúng với Phật để Phật cho thêm, không có đâu. Tôi xin chúc tất cả các vị văn như tư, tư như tu, và trên đường tu tập được nhiều thắng lợi. A Di Đà Phật.